Quốc hội với cử tri.
Xin kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn. So với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, dự thảo luật mới nhất được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến tại phiên họp thứ 31 và tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mới đây đã bổ sung nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý là quy định luật hóa đấu giá biển số xe ô tô, mở rộng đấu giá với cả biển số xe tải, xe khách và xe mô tô. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 tháng triển khai thực hiện nghị quyết 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, đến nay đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công hơn 15.000 biển số xe ô tô và đã có hơn 14.000 biển số xe ô tô trúng đấu giá. Số tiền đấu giá thu được nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ. Hoạt động đấu giá biển số được dư luận xã hội quan tâm và đồng tình ủng hộ. Ông Phạm Quốc Bình ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho rằng
theo tôi nghĩ thì việc đấu giá biển số xe ô tô cần làm sớm năm trước ấy. Việc đấu giá này thì cũng là tốt thôi vì để tăng ngân sách mà những người dân thích những cái biển số đẹp thỏa mãn theo cái nhu cầu của mình phải chi trả cái số tiền lớn để sở hữu riêng. Theo tôi thấy ấy, biển số vàng ấy, dịch vụ vận tải cũng nên đấu giá luôn để các cái chủ doanh nghiệp mà họ sẵn sàng tham gia. Hoặc là xe máy cũng nên đấu giá.
Việc đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người dân có thể tìm kiếm biển số muốn đấu giá theo tỉnh thành, loại xe và dãy số cụ thể. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết về những khó khăn trong bước đầu thực hiện.
Đây là lần đầu tiên đấu giá trên môi trường số. Cái này cũng là một cái mới ở Việt Nam thì phải tập huấn để cho cán bộ chiến sĩ nắm bắt được những cái quy trình, những cái quy định của đấu giá, cái vấn đề mà trong cái quá trình giám sát có thể phát sinh. Thế rồi cái vấn đề đảm bảo về an ninh an toàn, cái môi trường mạng để đảm bảo cái cuộc đấu giá được công khai, được minh bạch. Đến bây giờ thì hoạt động đấu giá đã thu được một lượng lớn cái số tiền cho ngân sách, cũng đảm bảo được cái việc là khai thác rất là hiệu quả và cái việc đấu giá đến hiện nay công khai, minh bạch. Rồi nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật và người trúng đấu giá sau khi mà trúng thì được lắp biển, được định danh luôn.
Những biển số xe đẹp được không ít cá nhân doanh nghiệp trả giá lên tới vài chục tỷ đồng. Giá trị của biển số xe thậm chí còn lớn hơn giá trị của xe. Tuy vậy cũng đã có trường hợp trúng biển số đẹp với giá khủng nhưng sau đó bỏ cọc. Theo quy định hiện nay, ngoài việc bị mất tiền đặt trước, tiền cọc thì người vi phạm không bị phạt thêm khoản tiền nào. Trong khi đó, thực tế cho thấy việc bỏ cọc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của những người khác tham gia phiên đấu giá, có cùng chung mối quan tâm về biển số xe đó. Có nên bổ sung thêm chế tài đối với các trường hợp bỏ cọc đấu giá biển số xe hay không cũng là vấn đề đặt ra từ thực tế. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng:
theo tôi, cái việc tăng chế tài xem nó là như là một cái hành vi vi phạm hành chính chẳng hạn thì theo tôi là không nên. Bởi vì việc đấu giá này chỉ là cái quan hệ dân sự thôi. Tuy nhiên, chúng ta có thể tăng cái tiền đặt cọc lên. Sau đấy, nếu trong trường hợp đấu giá mà bỏ cọc thì sẽ bị mất nhiều tiền hơn để cho chủ tài khoản tham gia đấu giá ý thức hơn được về hành vi của mình. Hoặc là có thể yêu cầu với mỗi bước giá thì chúng ta sẽ tăng thêm tiền đặt cọc thì mới được tiếp tục nâng cái mức trả tiếp của cái bước giá tiếp theo. Một cái quy phạm pháp luật được coi là mới, một cái sự kiện xã hội được coi là mới và cần phải luật hóa thì bao giờ cũng sẽ phải có cái thời gian thí điểm. Thì như vậy văn bản luật nó sẽ đi vào cuộc sống hơn.
Bên cạnh đó, qua việc thực hiện nghị quyết 73 về thí điểm đấu giá biển số xe, cũng có ý kiến băn khoăn việc chưa cho phép tặng cho hay thừa kế biển số xe trúng đấu giá. Trong khi còn chưa có những tổng kết cụ thể về việc thực hiện nghị quyết 73, mới đây cơ quan soạn thảo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đã bổ sung quy định về đấu giá biển số xe. Lý do được cơ quan soạn thảo đưa ra là mặc dù nghị quyết 73 cho phép thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trong 3 năm, nhưng đến thời điểm này đã thấy được giá trị của nghị quyết mang lại. Thời hạn thí điểm nghị quyết 73 đến năm 2026, nếu đến lúc đó chúng ta mới đánh giá 3 năm thực hiện thí điểm nghị quyết 73 thì luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có hiệu lực, nếu muốn đưa nội dung đấu giá biển số xe vào trong luật sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian. Theo luật sư Nguyễn Chiến, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thì đề xuất của cơ quan soạn thảo là cần thiết, song cũng cần tính toán và cân nhắc.
Rõ ràng là chúng ta đã ban hành cái nghị quyết 73 là thí điểm, thì chúng ta thấy rằng là nó đáp ứng được cái nhu cầu. Vậy thì những các cái phương tiện khác như là xe tải, xe biển vàng đó, rồi là xe máy, thì rõ ràng là cái nhu cầu của người dân cũng đang hướng đến để mà tôi có thể được sở hữu cái biển số đẹp tôi thích. Chủ doanh nghiệp họ mong muốn có cái biển số đẹp. Thế thì rõ ràng cái nhu cầu xã hội là có. Vậy thì chúng ta sẽ phải nghiên cứu cái cơ chế để mà đưa tiếp cái này vào. Còn kỹ thuật để đưa như thế nào, nó phải có một cái lộ trình và phải có cái quy trình của nó. Nghĩa là phải đánh giá tác động đối với cả những cái loại biển số cho doanh nghiệp, biển số xe tải, biển số xe máy, để từ đó thể chế hóa nó vào luật.
Việc thể chế hóa những quy định trong nghị quyết vào dự thảo luật đối với nội dung đang được thí điểm vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cử tri, đặc biệt những người quan tâm đến hoạt động đấu giá biển số xe.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Điều 37 của dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có 10 khoản quy định về loại biển số đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, quyền và nghĩa vụ của người chúng đấu giá, phân bổ tiền thu được từ đấu giá biển số xe. Để triển khai quy định về đấu giá biển số xe, luật sẽ giao chính phủ quy định chi tiết điều này. Theo nghị quyết số 73 năm 2022 của Quốc hội, quy định biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen. Dự thảo luật quy định biển số xe đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải, biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen cấp cho xe của tổ chức cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng xe công, xe quân sự. Để luật hóa vấn đề đấu giá biển số xe, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh thiết kế hai phương án. Phương án 1 là bổ sung một điều vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Điều 37 của dự thảo luật đã tiếp thu và chỉnh lý. Phương án 2 là bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu ý kiến để luật hóa quy định này trong dự thảo luật cần phải có sự tổng kết, đánh giá nghiêm túc để báo cáo Quốc hội, nhất là khi dự luật còn mở rộng đấu giá cả biển số mô tô và xe máy.
Mới thực hiện chưa được 1/3 thời gian mà Quốc hội cho phép, thì chúng ta đã triển khai luật hóa. Thí điểm là chỉ đối với biển số xe ô tô thôi, biển số xe trắng. Nhưng mà ở đây là chúng ta dự kiến mở rộng hết ra cả mô tô, xe máy rất là rộng. Thì chỗ này tôi nghĩ là cần phải thận trọng và làm rõ hơn.
Cùng chung quan điểm này, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn chỉ rõ, đấu giá biển số xe được dư luận rất quan tâm vì đáp ứng được nhu cầu của người dân và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới đang trong quá trình thực hiện thí điểm. Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đặt thêm câu hỏi.
Giá khởi điểm của biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu, mức lấy theo nghị quyết 73. Giá khởi điểm biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu. Căn cứ điều kiện kinh tế xã hội của từng thời kỳ, chính phủ quyết định cụ thể mức giá khởi điểm của các loại biển số xe đưa ra đấu giá. Theo ý kiến tôi thì cần có cái cơ sở và căn cứ để việc quy định cái mức giá khởi điểm như vậy ngay trong luật mà dự thảo đưa ra.
Còn theo ông Trịnh Xuân An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, có thể luật hóa quy định về đấu giá biển số xe nhưng chỉ thiết kế quy định có nguyên tắc chung.
Nên chăng chúng ta thiết kế một quy định mang tính nguyên tắc hoặc là quy định về cái nội dung đấu giá biển số xe chung đối với tất cả các loại phương tiện ở trong luật đó, và sau đó thì sẽ giao cho chính phủ quy định. Còn nếu bây giờ đưa vào luật thì chúng ta phải có một cái đánh giá cũng rất là chặt chẽ, chứ không thể là chúng ta cứ muốn đưa vào luật là chúng ta đưa ngay đâu. Phải có đánh giá, phải có xin ý kiến, phải có trao đổi, phải có phân tích. Nó tóm lại là hướng thì đúng rồi, nhưng mà chúng ta phải rất là chặt chẽ trong việc ban hành quy định.
Ông Đồng Ngọc Ba, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận định,
trước mắt nếu mà có luật hóa thì chỉ luật hóa trong cái phạm vi mà chúng ta đã thí điểm thôi, tức là biển số xe ô tô nền màu trắng chữ màu đen, chưa mở rộng ra đối với các loại xe khác. Là ngay trong luật này nếu mà để cái quy định về đấu giá thì phải sửa cái luật đấu giá phải có cái quy định sửa, ít nhất là ví dụ như liên quan đến cái vấn đề là tiền đặt trước thì cái luật đấu giá quy định như vậy là nó có vênh với bên luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Và cái dự thảo mà trình ra hội nghị đại biểu chuyên trách, tôi thấy cái dự thảo luật đấu giá cũng chưa xử lý vấn đề này.
Phát biểu kết luận phiên thảo luận dự thảo luật tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị ban soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh hồ sơ. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chưa đóng khung một phương án mà tiếp tục xây dựng hai phương án để các đại biểu Quốc hội thảo luận, quyền quyết định thuộc về các đại biểu Quốc hội.
Thưa quý vị và các bạn, một nội dung khác trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đang nhận được nhiều ý kiến là quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện phải có giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ lái xe. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một số quan điểm đồng tình với đề xuất người dưới 18 tuổi lái xe máy điện hoặc là xe dưới 50 phân khối thì phải có bằng lái. Vậy còn quan điểm của bà về đề xuất này như thế nào ạ?
Tôi thì có quan điểm cũng hoàn toàn tán thành với đề xuất nêu trên của ông Khuất Việt Hùng và các ý kiến đã nêu. Tôi cho rằng đây là một cái biện pháp phòng ngừa hết sức cần thiết và hiệu quả để phòng tránh tai nạn giao thông. Bởi vì cái tai nạn giao thông hiện nay là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn thương tích và kể cả tử vong ở thanh thiếu niên. Khi mà được cấp bằng, cấp chứng chỉ thì các em sẽ phải trải qua một quá trình học tập về pháp luật này, về kỹ năng này, kỹ thuật lái xe trước khi mà điều khiển các phương tiện, và các em cũng sẽ có những cái nhận thức tốt hơn về việc bảo đảm an toàn và những cái nguy cơ có thể xảy ra. Các em còn được bồi dưỡng về kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trên đường nữa. Và cái điều này thì cũng làm cho công tác quản lý nhà nước đối với cái lĩnh vực giao thông thì sẽ tốt hơn. Vì vậy nên tôi cho rằng là cái đề xuất người dưới 18 tuổi lái xe máy điện và xe 50 phân khối phải có bằng lái là một cái đề xuất rất là hợp lý.
Cũng có những ý kiến lo lắng về đề nghị phải tổ chức sát hạch giấy phép lái xe cho học sinh như đào tạo sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 và phải đưa vào trung tâm sát hạch chính quy để thực hiện. Họ cho rằng là nếu bây giờ thêm chứng chỉ thi sát hạch thì lại phát sinh thêm thủ tục và quản lý hành chính bởi sẽ có thêm nhiều khâu đi kèm. Vậy theo bà, việc triển khai đào tạo sát hạch có khả thi hay không và có tạo gánh nặng gì cho các trung tâm đào tạo hay là cơ quan quản lý hay không ạ?
Tôi cho rằng là việc triển khai đào tạo sát hạch đối với bằng lái xe cho các em học sinh, tức là thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi hiện nay thì cũng sẽ không tạo thêm những cái gánh nặng rất là lớn cho các trung tâm đào tạo và các cơ quan quản lý, bởi vì chúng tôi cho rằng đây là trách nhiệm của cơ quan này. Hiện nay thì các trung tâm đào tạo đang là những cái đơn vị sự nghiệp, có thể là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là ngoài công lập, và những cái đơn vị sự nghiệp này được thành lập ra để cung cấp các dịch vụ công, các dịch vụ sự nghiệp công. Cho nên là chúng tôi cho rằng là họ hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Và thực ra thì trong cơ chế thị trường thì chúng tôi cho rằng là có thêm nhiều khách hàng thì thực ra lại là tốt cho các trung tâm đào tạo sát hạch, chứ cũng không phải là tạo thêm nhiều gánh nặng cho các cơ quan này.
Liệu chúng ta có cần phải xây dựng cái chế tài xử lý vi phạm như thế nào đó khi mà các em học sinh còn đang là trẻ vị thành niên ạ?
Cái việc xử lý vi phạm là rất cần thiết đối với tất cả mọi người, không phải chỉ vì các em là học sinh, là trẻ em mà chúng ta không xử lý những cái vi phạm. Bởi vì những cái việc xử lý này thì không phải chỉ có tính chất là chúng ta trừng phạt mà chúng ta còn răn đe và phòng ngừa nữa. Vì vậy chúng tôi cho rằng là nên có hình thức xử phạt đối với các em khi vi phạm, nhưng mà phải có những cái hình phạt mà phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ như là nên có hình thức là nhắc nhở hoặc là xử phạt khác. Ví dụ như là cấm sử dụng xe trong một thời hạn nhất định hoặc là nhắc nhở trước toàn trường. Thay vì chúng ta phạt tiền hoặc phạt vi phạm trách nhiệm hành chính như là đối với những người trưởng thành khác.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.